trí thể thao.
Trong một bầu không khí đầy hy vọng và lạc quan của người hâm mộ, đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đang khẩn trương chuẩn bị tiếp tục hành trình đến với sân chơi World Cup 2022 với hai trận đấu sắp tới vào ngày 10 tháng 10 gặp Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình và ngày 15 tháng 10 gặp đội tuyển Indonesia trên sân khách trong khuôn khổ vòng loại thứ hai khu vực châu Á. Rơi vào bảng G gồm 4 đội tuyển khu vực Đông Nam Á và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đội tuyển quốc gia Việt Nam trong vị thế đương kim vô địch Đông Nam Á dường như đang có nhiều điều kiện thuận lợi để đi xa hơn nữa ở giải đấu này. Để tới được sân chơi thế giới 2022 ở Qatar vẫn là một viễn cảnh xa vời cho bóng đá Việt Nam. Cho dù gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào đến tứ kết giải vô địch bóng đá châu Á hồi tháng Giêng năm nay tại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng khu vực châu Á vẫn còn rất nhiều đội tuyển với tên tuổi và bề dày thành tích cũng như trình độ chuyên môn cao hơn Việt Nam rất nhiều. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui cho biết về thể thức thi đấu vòng loại và các thế lực lớn của bóng đá châu Á có thể cạnh tranh những suất vé đi dự World Cup 2022.
Vòng loại của World Cup ở khu vực châu Á, cái đợt AFC cũng chia ra là 8 bảng. Việt Nam thì nằm ở trong cái bảng G cùng với Thái Lan, UAE, rồi Malaysia và Indonesia. Thì thực ra đây là một cái bảng có cái thứ tự xếp hạng cao nhất là của UAE, tức là hạng thứ 65. Tiếp theo là đến Việt Nam có thứ hạng 97. Đó là hai đội nằm ở trong top 100. Còn Thái Lan thì là hạng 115. Ở trong bảng này thì cái người hâm mộ thì kỳ vọng là có thể Việt Nam có thể giành cái suất thứ hai sau ý của UAE. Mà nếu có cơ hội thì chúng ta nếu thắng được UAE mà chúng ta đã từng thắng đó, thì cũng có khả năng là chúng ta sẽ giành được cái suất thứ nhất để có thể lọt vào đến cái vòng gọi là cái vòng chung kết của châu Á. Thì lúc bấy giờ mới chọn ra theo cái suất để vào cái vòng chung kết của FIFA World Cup. Chúng ta đã biết rằng là FIFA World Cup thì cái khu vực châu Á cho đến năm 2022 ở Qatar đó, thì cũng chưa có sự thay đổi. Cho nên nó vẫn là 4-5 suất thôi, có 4 suất chính và nửa suất tức là đấu playoff. Thì trong cái điều kiện như vậy, những cái đội mà đã từng có lọt vào vòng chung kết World Cup và có thứ hạng cao như là Iran hiện nay là đang có thứ hạng của FIFA là 23, hay là Nhật có thứ hạng của FIFA là 33, Hàn Quốc 37, hay Úc 46, hay thậm chí là nước chủ nhà cho là Qatar 62 đó, thì là chắc chắn là có mặt ở vòng chung kết. Rồi tiếp theo là UAE là 65 nè, Saudi đã từng kết World Cup kỳ trước là thứ hạng của FIFA là 68, và Trung Quốc cũng đang là một cái đội bóng mạnh, đang vươn lên thứ hạng 71. Iraq là một đội luôn luôn lọt vào vòng chung kết của cái khu vực châu Á là thứ hạng 77. Uzbekistan là một đội bóng có nhiều cầu thủ chơi ở các cái giải Nga có thứ hạng 84. Rồi đến Syria cũng mạnh, Oman cũng mạnh. Đó là những cái đội mà được kể phía trên. Thì cái triển vọng để họ lọt vào 12 đội ở cái vòng thứ hai để có thể tranh suất đều lọt vào vòng chung kết World Cup là rất mạnh. Cho nên cái giấc mơ mà của Việt Nam để có thể bước vào được cái vòng chung kết World Cup mà có lẽ nó sẽ là cái bước một dành cho cái suất để Việt Nam có thể có mặt trong số 12 đội có thể có tranh được vào cái tranh gọi là tranh suất để vào đó, thì chúng ta đang có hy vọng ở cái chỗ đó thôi.
Đúng là để tranh suất đi Qatar 2022 vẫn còn là quá xa vời đối với bóng đá Việt Nam, nhưng có thể nói đội tuyển Việt Nam đang có nhiều cơ hội để vượt qua vòng sơ loại lần này. Ông có thể phân tích điều kiện nào cho phép người hâm mộ Việt Nam hy vọng vào hành trình World Cup của đội tuyển quốc gia Việt Nam?
Đội tuyển Việt Nam hiện tại đó được tập trung và có một cái điều kiện khá là tốt từ các cái giải trong quốc nội cho tới những cái cuộc thi đấu giao lưu ở các cái cấp độ khác nhau. Thì nó có ba cái thế mạnh sau đây mà tôi cho là có thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam. Thứ nhất, cái staff của ông Park Hang-seo đó là đã nắm vững được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình và rất là quen thuộc. Và các cầu thủ của chúng ta cũng đã chinh chiến với nhau cũng khá lâu. Do đó cho nên là cái sự ăn ý để sắp xếp cho từng trận đấu thì được các cầu thủ trong đội tuyển cũng như là người hâm mộ rất là tin tưởng. Thì đó là một cái sức mạnh mà chúng ta nói là cái sức mạnh của cái sự biết người biết ta, và đặc biệt là biết ta là chính, có nghĩa là các cầu thủ ăn ý chơi với nhau được và cái ban huấn luyện. Cái thứ hai nữa đó, qua nhiều cái cuộc chinh chiến ở các cái giải từ cái cấp độ của các đội trẻ cho đến đội tuyển quốc gia và các cái thành tích mà đạt được của những cái năm vừa rồi đó, thì các cầu thủ của chúng ta nó chín dần, không còn e ngại các đối thủ trong khu vực cũng như là các đối thủ của châu Á nữa. Cho nên mặc dù là họ có thể gặp UAE là cái đội có trình độ cao hơn, có các cầu thủ có chất lượng tốt hơn, Việt Nam có lẽ cũng không có ngán ngại vì cũng đã có quen thuộc chơi với các cầu thủ ở cái khu vực Ả Rập. Đối với Thái Lan thì trước đây Việt Nam cũng ngại, nhưng mà bây giờ đã chơi một cái trận ở trên sân của Thái cũng ngang ngửa, cũng biết cách chơi. Rồi chúng ta cũng đã từng có thắng có thua Indonesia hay là Malaysia. Cho nên là trong cái bảng này đó, thì cái điều quan trọng nhất là với các đối thủ của mình ở trong bảng, Việt Nam cũng đã từng gặp và cũng đã từng chơi, cũng đã từng biết cách chơi. Do đó cho nên là có một cái niềm tin nữa. Từ khi chúng ta nhập cuộc, chúng ta không ngại. Và cái thứ ba nữa đó, thì cái lịch thi đấu nó cũng cho chúng ta những cái thuận lợi. Ví dụ như là cái trận tiếp theo thì chúng ta chơi trên sân Mỹ Đình gặp Malaysia. Rồi cái trận tiếp theo nữa của cái lượt thứ hai này, chúng ta gặp Indonesia ở tại sân của Indonesia. Rồi sau đó thì chúng ta đến tháng 11 thì lại về chơi hai trận ở sân, cả trên sân nhà. Nếu chúng ta có những cái thuận lợi của cái vòng 2 này thì đến vòng 3 trên sân nhà chúng ta sẽ tạo một điều kiện thuận lợi. Rồi lúc bấy giờ là ba cái lượt cảnh cuối cùng sang năm tới thì Việt Nam sẽ có cái điều kiện thuận lợi hơn.
Về mặt lực lượng, chủ yếu thành phần đội tuyển vẫn là lứa các cầu thủ trẻ, là những người vừa làm nên những kỳ tích phi thường cho bóng đá Việt Nam. Ông có thể nhận định thế nào về thành phần lực lượng của đội tuyển?
Chúng ta rất là hy vọng, tức là cái đội tuyển này sau khi giành được cái thứ hạng cao, đặc biệt là vô địch vô Đông Nam Á, rồi bước vào cái vòng chung kết của Asian Cup vừa rồi nữa đó, thì chúng ta đã có nhiều cầu thủ đã bước ra đấu trường quốc tế. Đặc biệt là thí dụ như là hậu vệ biên trái Đoàn Văn Hậu thì bây giờ đã sang chơi bên Hà Lan, hay Công Phượng thì sang chơi ở Bỉ chẳng hạn. Rồi thủ môn Văn Lâm cũng sang chơi bên Thái. Và nhiều cầu thủ cũng đang là cái tầm ngắm của nhiều cái đội ở bên nước ngoài, chẳng hạn như Quang Hải cũng đã có thể có một cái triển vọng. Cũng đang hy vọng rằng là cái đội tuyển sau những cái đợt như vậy có thể có một cái lối chơi mà nó được chui rèn được tốt hơn. Cái lối chơi của Việt Nam nó được chuẩn bị trong cái hàng phòng ngự, chơi ăn ý và chơi rất tốt. Thì ở cái lượt trận thứ hai khi chúng ta gặp mà Mã Lai và Indonesia là những đối thủ quen thuộc, thì có lẽ là cái đội hình này với những cầu thủ này là sẽ có thể có triển vọng, có thể có hai trận thắng. Còn tiếp theo nữa đó, mà chúng ta có hai trận ngay sân Mỹ Đình, khi mà gặp UAE ở cái lượt trận đầu tiên, tức là cái đối thủ mạnh nhất, và lại gặp một đối thủ cũng truyền thiết của chúng ta là Thái Lan vào tháng 11, thì hai trận đó là hai trận nó mang tính chất quyết định xem là Việt Nam có khả năng lọt vào được cái vòng chung kết của cái tranh suất dành và cái suất của FIFA hay không.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Huy. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.